Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 101. Tổng quát khai thị trong pháp hộ niệm. Câu đề: khai thị có được tác dụng chỉ khi nào người bệnh còn sáng suốt, đúng không?
Đúng.
Không sáng suốt không khai thị được. Mê man bất tỉnh chịu thua, không cách nào hướng dẫn được. Cho nên cái điều quan trọng là chinh chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng để đến quá trễ rồi mới kêu ban hộ niệm, đừng để quá muộn rồi mới nghĩ tới phương pháp hộ niệm, đừng để mà nằm chèo queo trong bệnh viện rồi mới lật cái quyển sách hộ niệm là gì đã ra coi, trễ rồi, không còn kịp nữa. Lúc đó dỗ cho còn tỉnh táo đó, nhưng mà người ta đến, người ta nói toàn là những chuyện hoàn toàn mình chưa biết gì hết, mình ngỡ ngàng vô cùng, chưa chắc gì mình chấp nhận được. Cho nên khi nói về tỉnh táo là chúng ta phải tỉnh táo trong tỉnh táo, sáng suốt trong sáng suốt, đừng tỉnh táo trong cái mê muội kẹt lắm. Giờ ông đưa ra một cái chuyện ví dụ cụ thể là hồi chiều này, giờ ông đã tiếp xúc một người. Người đó thì nhìn qua hoàn toàn là tỉnh táo, nhưng mà rõ ràng là tỉnh táo trong mê, hoàn toàn trong mê, không còn tỉnh táo nữa. Và tất cả những cái này nó là cái thành quả của chính mình tạo ra, chứ không ai đưa đến cho mình hết. Người đó muốn đến đây để mà xin ở đây và dù ông không nổi, tại vì đã đưa đến cái chỗ là mê trong mê rồi chứ không phải tỉnh. Cho nên chúng ta phải chú ý tại sao mê như vậy. Vị này là một người hồi trước tu tốt lắm, nhưng mà vì cái tâm thượng mạng nổi lên, tại vì cách đây 10 năm giờ ông đã gặp qua vị này rồi. Hồi đó có khuyên chút chút được, nhưng bây giờ hết khuyên được nữa rồi. Tức là tình trạng đã bị quá nặng rồi, không còn cách nào cứu chữa được. Tức là nói toàn là những chuyện hoang tưởng, hoàn toàn không có. Khởi sự ra là cách đây gần 10 năm, 10 năm chứ, 10 năm, mười mấy năm. Đã nói chuyện đó rồi, cảnh cáo rồi mà không chịu nghe. Bây giờ đây là đưa đến tình trạng là coi như bất khả cứu rồi. Là cứ nghĩ rằng là mình là một vị đại chính trị gia lỗi lạc trên thế giới, mà bao nhiêu vị là tới dân kiệu đón rước về làm thủ tướng chính phủ mà không nhận. Cứ nghĩ nó toàn cái chuyện như vậy không. Tức là bây giờ không nhận cho nên người ta mới bày cái thế là mình tìm cách hại này hại nọ đủ thứ hết trơn, mà nói ra toàn là những vật siêu đẳng trên thế giới không thôi. Rồi bây giờ nói mình không nhận như vậy cho nên người ta đã làm một cái vệ tinh ở trên không gian để mà cứ đi đâu mà theo dõi đó. Chứ vì thấy không, đã đưa đến tình trạng là hoàn toàn coi như là bị không biết là nói như thế nào nữa. Cho nên chứ vì thấy không, từ một cái điểm mà không chịu kiêm nhường lúc khởi đầu, rồi đưa đến cái tình trạng là cứ càng ngày càng nặng, tâm tưởng là sự hiện ra, đưa đến bây giờ là nói toàn là những chuyện gì đâu không. Cách đây không lâu ở nước ngoài, người ta nhờ khai thị giùm cho cái vị đó. Cũng là trường hợp giống như vậy. Lần thứ nhất giờ ông nói nhẹ nhẹ, lần thứ hai nói thẳng giờ ông hét trong điện thoại như là một sấm sét như vậy. Xin thưa thật như vậy, nếu mà chị vị nghe cái những cuộc điều giải đó cứ tưởng là mình là người ác, không có cái ái ngữ, nhưng mà thật đó đấy là cái phương pháp để hóa gỡ nó là như vậy đấy. Nếu mà những vị này mà đưa vào trong chùa, nếu thực sự chấp nhận cho các vị đó điều giải các ngài bắt quỳ hương, như là các ngài mới làm cái thế mạnh như vậy, thì mới giật mình tỉnh ngộ. Còn không cứ đưa vô bệnh viện tâm thần người ta cho uống thuốc. Cho nên xin thưa chư vị là khai thị là chỉ khi nào mình tỉnh táo mới có thể khai thị được. Làm sao tỉnh táo đi chư vị? Đừng bao giờ nghĩ là mình phước báo ngon lành, đừng bao giờ nghĩ là mình trí huệ quang minh, mà lỡ một ngày nào đó mình cho mình trí huệ quang minh rồi bây giờ mình xin sám hối đi thì hết. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cách đây mười mấy năm đã cảnh cáo rất là thẳng thắn, không nghe thì tiếp tục đi thẳng đó, nó đi cho đến khi nào mình hết báo thân này đi xuống đọa lạc luôn. Chứ vì thấy cái kinh khủng của cái nạn gọi là oán thân trái chủ. Khi mà khởi một tâm ngạo mạn lên, nó kìm thắng từ vụ đó, nó kìm mãi chứ không bao giờ buông ra được. Chỉ khi nào người đó giật mình tính ngộ, thành tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đem tất cả công đức hồi hướng cho họ và nói thôi bây giờ tôi không có ai nữa, thì tự nhiên giải. Hóa giải hay không là tự mình chứ không có một người nào khác hết. Một là đi vào nhà thương điên, hai là tự mình hóa giải. Mà khi đã mê trong mê rồi thì làm sao mà có thể hóa giải được. Cho nên nó khó là như vậy. Mong cho vị phải chú ý cho. Nhiều lắm, rất nhiều chứ không phải là một người. Khởi thủy là do vọng tưởng nhiều quá, các kỳ nhiều quá, thường thường nó sinh ra như vậy. Vô cùng nhiều chứ không phải một người này. Mong như vậy chú ý. Câu E, sự khai thị rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành quả vãng sanh của người bệnh. Đúng hay sai? Vì chúng ta là phàm phu. Mà phàm phu thì thường thường là trí huệ không khai mở. Trí huệ không khai mở mà kèm theo vọng tưởng quá đáng, nhiều quá. Cho nên sau cùng nó kết cái duyên mà chân nghiệp chứng bùng lên, oan gia trái chủ kiềm hãm quá nhiều quá nhiều. Thành ra là cái sự khai thị hướng dẫn vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái điều chính yếu là khi người ta hướng dẫn mình, người ta nhắc nhở mình, ta la rầy mình có chịu tiếp nhận hay không là cái điều khác nữa. Cho nên xin thưa với chư vị, có nhiều người nói đi hộ niệm không khai thị, được không? Được. Là khi chư vị đi hộ niệm cho một thánh nhân, đi hộ niệm cho một vị đại Bồ Tát, đi hộ niệm cho một vị đại thượng nhân, thì chúng ta không còn gì tới khai thị cả, chúng ta chỉ niệm Phật mà chia phước với các ngài. Còn khi mà là một phàm phu rồi, nó vướng mắc kinh khủng. Ví dụ như vị hộ chịu này gặp, vị này thì vướng mắc cho đến lúc ra đi luôn, không cách nào có thể gỡ được. Nếu không đổi, thôi chịu thua, khai thị cái gì nữa thì cũng đi tới chỗ như vậy rồi. Vì sao vậy? Tại vì sở đã bị kiềm chế hết trơn rồi, không còn có thể cứu thoát được. Cho nên học chánh pháp phải cẩn thận vô cùng. Một người hoàn toàn bình thường không có gì cả, không chịu nghe theo chánh pháp, đi nghe theo cái gì đó, gặp một người đó chết rồi, chị ơi, chị có ba cái vòng đang theo chị đó, là tâm thần bất an liền. Bắt đầu từ đó tự nhiên tâm thần không còn tỉnh táo nữa. Cho nên xin thưa với chư vị, khi nghe chánh pháp chúng ta phải nghe cho đúng, đừng có nên suy vân vân. Tại vì cái thế gian hiện nay có nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Tại vì một cái chút lợi lộc hay là cái gì đó mà người ta có thể làm những chuyện đó. Đó là do vì chúng ta không có chịu tin tưởng vững vàng mà sẽ bị những người đó ta lợi dụng. Kẹt lắm đó chứ vậy. Làm cái tâm hoang mang lên, chịu thua. Câu F, khai thị thiếu cẩn trọng, sai lệch có thể ảnh hưởng xấu cho việc vãng sanh. Đúng hay không? Chính vì thế mà trong cái điều kiện của thành viên ban hộ niệm là không được tự quyền khai thị hướng dẫn cho người bệnh, là để tránh cái tình trạng này. Chỉ cần một sự sơ ý, mình nói điều sai lầm gây ảnh hưởng xấu. À, hôm nay vị này không có vọng tưởng mấy, vị này coi là tâm tính hiền hòa, được, đã tìm cách cất nhắc liền. Còn tự động mà cứ nhào vô nói, nhiều khi nó trở ngại vô cùng cho người bệnh. Cho nên mong chư vị đi hộ niệm nhất định là phải tuân theo cái quy luật này. Một người tổ trưởng nhận vấn đề khai thị mà khai thị không xong, nhận tới hậu quả, nhân quả ráng lo. Mình không phải là khai thị, mình nói điều sai lầm, mình nhận lấy vấn đề nhân quả. Cho nên đã đi hộ niệm bắt buộc chúng ta phải có cái quy luật đó. Những người mà thường đi hộ niệm nhiều, tự nhiên ta biết liền, không còn gì tổ trưởng cả, tổ viên cũng khai thị được, nhưng mà người ta chỉ là hôm nay chị điều khiển giùm, tức là họ biết rồi. Còn có những người cứ tự động nói toàn là những chuyện hão huyền, kẹt vô cùng, một lời nói sơ ý gây ảnh hưởng toàn bộ thay đổi hết. Cho nên khai thị hướng dẫn mà thiếu thận trọng, sai lệch có thể ảnh hưởng rất xấu cho công cuộc vãng sanh. Bao nhiêu tâm đạo của người ta chỉ bằng một lời nói sơ suất có thể làm điều tàn mộng ý vãng sanh của người đó. Mong quý vị chú ý cho kỹ, đừng sợ. Câu D, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, nội dung, tâm lý luôn luôn phải được chuẩn bị trước khi khai thị mới tốt. Đúng không chư vị?
Đúng.
Vì những người không đảm nhận cái vụ này, thấy một cái điều gì bất thường là nói lên liền. Mình nói trong cơn sân giận, mình nói trong cơn đánh giá người tôi đừng nói sai, là mình có cái tâm bất bình, mình có cái tâm bất chí thành. Chư vị nói có hay ho như thế nào nữa, ảnh hưởng vẫn xấu như thường. Cho nên ảnh hưởng của nó không phải là do cái gì khác mà do chính cái tinh thần của mình. Chứ vì nhớ là lời nói cũng là khai thị, ánh mắt cũng là khai thị, cử chỉ cũng là khai thị, tâm lý cũng là khai thị. Một người đó không muốn mình khai thị mà mình cứ tiếp tục khai thị là mình không có ứng dụng vấn đề tâm lý. Một người đó ghét mình mà cứ mình nhào vô mình hồ niệm người ta là vấn đề không ứng dụng tâm lý. Một người đó muốn nói cho nhẹ nhàng, vui vẻ, cười cười mà mình không có nở nụ cười trong lúc mà nói chuyện người ta, tức là mình không tâm lý. Một người lỗ tai điếc quá mà nói nhỏ quá nhỏ cũng không đúng nữa. Nói mà đứng trang nghiêm quá bắt người ta phải chắp tay nghe là vấn đề không tâm lý. Cho nên thành ra chư vị phải nhớ là cái vấn đề hộ niệm nói vậy mà nó vô cùng là tế vi trong đó. Đừng có thấy một người mà ta hộ niệm ta cười, ta giỡn, ta cười, ta giỡn như vậy là ta giỡn tiền rồi mình cũng nói ào ào, nói giỡn lên. Mà đó là chỉ là cái thiện xảo phương tiện để người ta làm vậy, chứ không phải là ta giỡn. Có nhiều lúc ta vỗ tay không phải là giỡn, mà vỗ tay để động viên tinh thần người ta lên. Cho nên vấn đề tâm lý, nội dung, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, cách đứng, cách nhìn. Nhiều khi mình không cần gì cầm tay, bác ơi, vững vàng nghe con ở bên cạnh bác. Những lời nói này là những lời nói hoàn toàn không có gì là khai thị, nhưng mà nó có mang cái nội dung khai thị trong đó mà không hay. Một người đang sợ sệt cái chuyện gì đó mà mình tới mà nói à ông thần trai chủ nó dữ lắm đó bác, kẹt rồi, kẹt rồi. Mà mình nói là không có đâu bác, không có cái gì đâu bác, có con này, tất cả các con đều ở sát bên cạnh đây, con đang hô niệm cho bác đây, quang minh của Phật đang bao trùm ta đây, không có gì đâu bác, yên chí đi, có gì có con bên cạnh. Những lời nói này nó làm cho người đó tự nhiên tinh thần đang căng thẳng, nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, nó thoải mái, cởi mở ngước mắt người ta. Cho nên mong chư vị phải nhớ là đừng có tự động mà nhiều khi thấy cái gì mà bất bình cái nó nhào vô nối liệu không tốt. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ điều này, không được sơ ý. Người bệnh đang rơi vào trạng thái hôn trầm hay nửa mê nửa tỉnh rất khó tiếp nhận được sự khai thị, đúng không chư vị? Phải lo trước đi, phải thành tâm sám hối trước đi, phải vui vẻ trước đi, phải kết hợp với anh em trước đi, phải cộng tác với tất cả mọi người để cái phước báu của mình nó lớn một chút. Những người mà tới đạo tràng là phiền não, nhất định những người này là do cái phiền não, cái nghiệp chứng của nó nặng hơn những người khác. Những người tới một đạo tràng như vậy mà người ta lộn trộn mà mình không có gì phiền não, tức là cái phiền não của mình ít đi, nó nhẹ đi, và mình có cái tinh thần đề phục phiền não nó mạnh hơn những người khác. Cho nên thành ra là chúng ta biết tu phước cho nhiều một chút. Tu phước không phải là chỉ có đem tiền đem bạc, mà tu phước chính là cái tinh thần vui vẻ, thoải mái, mà nói theo như Ngài Ấn Tổ là một phần thành kính, một phần lợi ích. Sự thành kính tự nhiên nó tạo ra cái phước. Sự hiền hòa tự nhiên nó tạo ra cái phước. Những người có cái tâm tu phước, mà tâm tu phước thì tự nhiên có phước. Có phước tự nhiên nghiệp chứ nó nhẹ đi. Và sau cùng thường thường những vị đó sau cùng tỉnh đạo. Cho nên cái tu phước nó để mà nó hóa giải những ách nạn của nghiệp chướng là cái điều giúp cho chúng ta khỏi bị nửa tỉnh nửa mê. Là như vậy. Cần táo già lam địa thời thời phước huệ sanh. Câu này thì là câu trong Phật giáo chúng ta nói đấy. Cần táo là quét sân vườn đấy, nhổ cỏ đấy. Cần táo già lam địa là cái khu vườn của niệm phần đường của chùa đấy. Thời thời phước nó sanh mà huệ cũng sanh luôn đấy chứ. Cho nên chúng ta phải hiểu cái cách tu để mà chúng ta hóa giải lần những cái ách nạn. Chờ đến khi người bệnh sắp chết mới mời ban hộ niệm đến khai thị là đúng lúc nhất, đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Không bao giờ có một cái năng lực nào, không có một người nào mà tới khai thị cho một người mà sắp chết rồi
vãng sanh liền.
Lúc đó là quá trễ. Cho nên xin chư vị phải lo trước là như vậy. Chúng ta hằng ngày nối hộ niệm ở đây là chúng ta lo trước đấy. Chúng ta hiểu trước đấy. Thực ra chư vị hôm nay có nhiều người hiểu nhiều lắm đấy. Hiểu nhiều thì chúng ta áp dụng để khi ra đi chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một đời thành đạo. A-di-đà-phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lắm.